James Mill 1773-1836, người Tô Cách Lan, từng theo học thần học tại Đại học Edinburgh để trở thành mục sư. Nhưng năm 1802, ông sang London để chuyển sang sự nghiệp văn học, trở thành chủ biên của tờ tạp chí văn học và viết cho nhiều tạp chí khác. Với tác phẩm có lẽ là thành tựu văn học lớn nhất của ông, Lịch sử Ấn Độ thuộc Anh, mà ông bắt đầu viết năm 1806 và hoàn tất năm 1818, Mill bước vào cuộc đời sự nghiệp rất thành công với công ty Đông Ấn. Cống hiến lớn nhất của Mill cho ta là phân tích các hiện tượng của tinh thần con người. Bản Nguyên Thủy xuất hiện năm 1829 và được hiệu đính năm 1869 dưới sự chủ biên của John Stuart Mill, con ông. Chúng ta sẽ sử dụng ấn bản năm 1869 để làm nguồn chính trong bài tóm lược các ý tưởng của Mill này. Tác phẩm phân tích này của Mill được coi là tóm tắt đầy đủ nhất về thuyết liên tưởng từng được đề nghị. Như ta sẽ thấy, phân tích của Mill về liên tưởng chịu ảnh hưởng của Hume và đặc biệt của Hartley. Thuyết dị lợi và thuyết liên tưởng. Năm 1808, James Mill gặp Jeremy Bentham 1748-1832 và hai người đã trở thành bạn thân suốt đời. Bentham là người phát ngôn chính cho phong trào chính trị Anh gọi là chủ nghĩa dị lợi. Bentham bác bỏ mọi lý luận siêu hình học và thần học về nhà nước, đạo đức và các cơ chế xã hội. Ngược lại, ông lấy quan điểm cổ xưa của thuyết khoái lạc và biến nó thành cơ sở lý thuyết chính trị và đạo đức của ông. Thiên nhiên đã đặt con người dưới quyền cai trị của hai ông chủ tối cao, đau khổ và khoái lạc. Chỉ có chúng ta là người vạch ra cho chúng ta điều gì phải làm, cũng như quyết định chúng ta sẽ làm gì. Một mặt là tiêu chuẩn phải trái, mặt kia là chuỗi nguyên nhân và hậu quả được gắn chặt vào ngai vàng của chúng. Chúng cai trị chúng ta trong mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói, mọi điều chúng ta suy nghĩ, mọi cố gắng chúng ta có thể làm để lật đổ quyền thống trị của chúng sẽ chỉ dẫn đến việc chứng minh và xác nhận chúng mà thôi. Theo Bentham 1781-1988 trang 1. Như vậy, Bentham định nghĩa hạnh phúc con người hoàn toàn tùy theo khả năng đạt được khoái lạc và tránh đau khổ. Tương tự, chính quyền tốt nhất được định nghĩa như là chính quyền mang lại hạnh phúc nhiều nhất cho nhiều người nhất. Mặc dù thuyết dị lợi đã tiềm tàng trong triết học của một số nhà duy nghiệm Anh thời trước, nhưng Bentham chính là người áp dụng thuyết khoái lạc vào xã hội xét như một tập thể. Các cố gắng của Bentham rất ảnh hưởng và dẫn đến một số cải cách về pháp chế và tổ chức xã hội. Trong lĩnh vực tâm lý học, nguyên tắc khoái lạc của Bentham không chỉ xuất hiện lại sau này trong lý thuyết của Freud, mà còn trong nhiều lý thuyết khác về học tập, ví dụ trong các lý thuyết về sự củng cố của Thorndike và Skinner. James Mill là một trong các học trò nhiệt tình nhất của Bentham và chúng ta sẽ thấy ngay dưới đây thuyết dị lợi đã ảnh hưởng thế nào tới thuyết liên tưởng của Mill. Tuy nhiên, Mill được biết đến nhiều nhất là nhờ quan niệm của ông về tinh thần dựa theo thuyết Newton, thuyết cơ giới và thuyết yếu tố. Phân tích của James Mill về liên tưởng. Đi theo Hartley, Mill tìm cách chứng minh rằng tinh thần chỉ gồm các cảm giác và các ý tưởng liên kết với nhau bởi sự tương cận. Tư tưởng tiếp nối tư tưởng, ý tưởng theo sau ý tưởng không ngừng. Nếu các giác quan của chúng ta thức, chúng ta liên tục nhận các cảm giác của mắt, tai, da, vân vân, nhưng không chỉ có một mình cảm giác. Sau cảm giác, các ý tưởng luôn luôn được kích thích từ các cảm giác nhận được trước đó. Sau ý tưởng này lại có ý tưởng khác. Và trong suốt đời sống chúng ta, một chuỗi của hai tình trạng ý thức gọi là cảm giác và ý tưởng luôn luôn tiếp diễn. Tôi thấy một con ngựa, đó là một cảm giác. Lập tức tôi nghĩ đến chủ của nó, đó là một ý tưởng. Ý tưởng về chủ của con ngựa làm tôi nghĩ đến chức vụ của ông ta. Ông là một bộ trưởng nhà nước, đó lại là một ý tưởng khác nữa. Ý tưởng về một bộ trưởng nhà nước làm tôi nghĩ đến các hoạt động công cộng và tôi được lôi kéo tới một chuỗi các ý tưởng chính trị. Thế rồi tôi được kêu đi ăn tối. Đây là một cảm giác mới, theo sau là ý tưởng về bữa ăn và về những người mà tôi sẽ cùng ăn tối với. Nhìn thấy những người này và thức ăn trên bàn làm tôi có các cảm giác khác. Chúng gợi ra các ý tưởng không ngừng, các cảm giác khác liên tục kéo đến, kêu gợi các ý tưởng khác và tiến trình cứ tiếp tục mãi. Theo James Mill 1869-1967 trang 70-71, giống như Hartley, Mill nói rằng các ý tưởng phức tạp được kết hợp bởi các ý tưởng đơn giản. Nhưng khi các ý tưởng liên tục được thấy đi chung với nhau, sự liên kết giữa chúng trở thành quá mạnh, khiến chúng xuất hiện trong ý thức như là một ý tưởng duy nhất. Cũng đi theo Hartley, Mill quan niệm rằng sự tương cận có thể xảy ra hai cách, đồng thời và tiếp nối. Ông nêu ví dụ về sự tương cận đồng thời. Tôi ngửi hương một bông hồng, ngắm và cầm nó. Đồng thời, tên của bông hồng gợi cho tôi cùng một lúc tất cả các ý tưởng ấy và sự kết hợp các ý tưởng đơn giản này được gọi là ý tưởng của tôi về bông hồng. Về sự tương cận tiếp nối, ông nói. Về trường hợp liên tưởng quan trọng này, không ví dụ nào thích hợp cho người học hơn là đọc thuộc lòng một đoạn văn hay câu nào đó. Ví dụ, kinh lạy cha. Khi học, chúng ta lặp lại nó, nghĩa là chúng ta đọc lên các từ theo thứ tự nối tiếp nhau, từ đầu đến cuối. Thứ tự của các cảm giác cũng tiếp nối nhau. Khi chúng ta bắt đầu lặp lại chuỗi tiếp nối, các ý tưởng của các từ cũng xuất hiện tiếp nối nhau. Ý tưởng trước luôn luôn gợi ra ý tưởng tiếp theo, liên tục như thế. Lạy gợi ra cha, cha gợi ra chúng, chúng gợi ra con gợi ra ở gợi ra trên gợi ra trời, vân vân, cho đến hết kinh lạy cha. Ví dụ này thật là tuyệt vời, chỉ cần bạn thử lặp đi lặp lại dù một đoạn rất quen thuộc như kinh lạy cha này. Theo James Mills 1869-1967 trang 80-81. Các yếu tố quyết định sức mạnh của liên tưởng. Mill tin có hai yếu tố tạo nên sự khác biệt về sức mạnh của các liên tưởng: sự sinh động và sự thường xuyên. Nghĩa là các cảm giác hay ý tưởng sống động hơn thì tạo ra các liên tưởng mạnh hơn các cảm giác và ý tưởng ít sinh động hơn, và các cảm giác và ý tưởng đi chung với nhau thường xuyên hơn sẽ tạo ra các liên tưởng mạnh hơn các cảm giác và ý tưởng ít thường xuyên hơn. Mill coi sự thường xuyên hay sự lặp lại là nguyên nhân nổi bật và quan trọng nhất của sức mạnh các liên tưởng của chúng ta. Ảnh hưởng của James Mill. Cuốn phân tích của Mill được coi là tóm lược đầy đủ nhất về thuyết liên tưởng từng có. Như ta đã thấy, ông cố gắng chứng tỏ rằng tinh thần chỉ gồm các cảm giác và ý tưởng gắn chặt với nhau nhờ sự tương cận. Ông nhấn mạnh rằng mọi kinh nghiệm tinh thần có thể giản lược về các ý tưởng đơn giản tạo thành nó. Như thế, ông cho chúng ta một quan niệm về tinh thần dựa trên vật lý học Newton. Theo Newton, vũ trụ có thể được hiểu như gồm các yếu tố vật chất gắn chặt với nhau bởi các lực vật lý và hoạt động theo một cách có thể đoán trước được. Theo Mill, tinh thần gồm các yếu tố tinh thần gắn chặt với nhau bằng các luật liên tưởng. Vì vậy, kinh nghiệm tinh thần có thể đoán trước được giống như các sự kiện vật lý. James không thêm gì mới cho thuyết liên tưởng. Mục tiêu chính của ông là cung cấp bằng chứng cho thuyết liên tưởng mà giải thích của Hartley còn thiếu. Và ông đã đạt mục tiêu ấy của ông. Nhưng dù sao, tinh thần như Mill và Hartley quan niệm hoàn toàn thụ động, nghĩa là nó không có các khả năng sáng tạo. Liên tưởng chỉ là quy trình tổ chức sắp xếp các ý tưởng và nó làm điều đó một cách tự động. Quan niệm này về tinh thần đôi khi được gọi là vật lý học tinh thần hay cơ học tinh thần, chủ yếu chấm dứt với James Mill. Trong thực tế, như ta sẽ thấy dưới đây, con trai của James Mill, John Stuart Mill, sẽ là một trong những người đầu tiên xét lại quan điểm thuần cơ giới và thuần yếu tố của cha ông. John Stuart Mill. Quan tâm của James Mill về tâm lý học chỉ là một quan tâm phụ của ông. Ông chủ yếu là một nhà cải cách xã hội và giống như Hobbes, ông tin rằng sự thay đổi xã hội, chính trị và giáo dục có thể trở nên dễ dàng nhờ hiểu biết bản tính con người. Ông tin rằng thuyết Bentham cùng với thuyết liên tưởng biện minh cho một triết học chính trị tự do triệt để. James Mill và những người theo ông rất thành công trong việc cải tổ xã hội. Ông cũng thử lý thuyết của ông về bản tính con người trên một quy mô nhỏ hơn, cá nhân hơn, bằng cách áp dụng nó làm hướng dẫn trong việc giáo dục con trai ông. John Stuart Mill, 1806-1873. Cố gắng của James Mill trong việc áp dụng thuyết liên tưởng để giáo dục con ông đã thành công ít ra là một phần bởi vì John Stuart đã học tiếng Hy Lạp từ năm 3 tuổi, Latin và đại số năm 8 tuổi và luận lý học năm 12 tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của James Mill là Một hệ thống của luân lý học, thuần lý và quy nạp, là một quan điểm về các nguyên tắc của hiển nhiên và các phương pháp nghiên cứu khoa học, 1843. Cuốn sách thành công ngay lần xuất bản đầu tiên, được tái bản 8 lần khi Mill còn sống và tiếp tục là một bestseller trong thế kỷ 19. Tác phẩm của Mill được coi là sách không thể thiếu đối với mọi nhà khoa học ở cuối thế kỷ 19. Trong bài tóm tắt này về tác phẩm của James Mill, chúng ta sẽ sử dụng ấn bản lần thứ 8 của cuốn Hệ thống luận lý học của James Mill xuất bản năm 1893. Như bao người khác, vào thời ông, James Mill đã làm hết sức mình để cổ võ sự phát triển tâm lý học như một khoa học. Ông làm việc này bằng cách mô tả một phương pháp luận mà mọi khoa học phải sử dụng và cho thấy chi tiết bằng cách nào phương pháp luận này có thể được sử dụng trong khoa học về bản tính con người. Thực vậy, ông cảm thấy giá trị của tư tưởng, tình cảm và hành động của con người hoàn toàn có ích cho công việc tra cứu khoa học. Hóa học tinh thần đối lại với vật lý tinh thần. Trong các khía cạnh quan trọng nhất, James Mill chấp nhận kiểu thuyết liên tưởng của cha ông. James Mill tin rằng, 1. Mọi cảm giác đều để lại trong trí khôn một ý tưởng giống với cảm giác nhưng có cường độ yếu hơn. James Mill gọi các ý tưởng là các trạng thái tinh thần phụ, trong khi cảm giác là các trạng thái chính. 2. Các ý tưởng giống nhau thì kích thích lẫn nhau. James Mill đã giảng lược luật tương tự về luật thường xuyên, nhưng James Mill coi nó là một luật riêng biệt. 3. Khi các cảm giác hay ý tưởng được kinh nghiệm thường xuyên chung với nhau, dù đồng thời hay tiếp nối nhau, chúng được liên kết với nhau. Luật tương cận. 4. Các cảm giác hay ý tưởng sinh động hơn thì tạo thành các liên tưởng mạnh hơn. Và 5. Sức mạnh của liên tưởng thay đổi theo mức độ xảy ra thường xuyên, nhiều hay ít. Với một chút thay đổi về luật tương tự, danh sách này tóm tắt khái niệm của James Mill về vật lý tinh thần hay cơ học tinh thần là quan điểm mà James Stuart Mill chấp nhận phần lớn. Nhưng James Stuart Mill phê bình quan điểm của cha ông về một điểm quan trọng. Thay vì đồng ý rằng các ý tưởng phức tạp luôn luôn kết hợp các ý tưởng đơn giản, ông đề nghị một loại hóa học tinh thần. Ông rất bị ấn tượng trước sự kiện cho rằng các hóa chất khi phối hợp với nhau thường sản xuất ra một cái gì hoàn toàn khác với các yếu tố tạo thành chúng, như khi hydro và oxy kết hợp với nhau tạo thành nước. Cũng thế, Newton đã từng cho thấy rằng tất cả các màu của phổ quang kết hợp với nhau, chúng tạo ra ánh sáng trắng. James Stuart Mill cho rằng điều này đôi khi cũng xảy ra trong tinh thần, nghĩa là có thể các yếu tố sơ đẳng hòa trộn với nhau và tạo ra một ý tưởng hoàn toàn khác với các yếu tố cấu tạo nên nó. James Stuart Mill cho rằng một ý tưởng hoàn toàn mới, không được giản lược về các ý tưởng hay cảm giác đơn giản, có thể phát sinh từ các kinh nghiệm tương cận, đã giải phóng khoa tâm lý học duy liên tưởng khỏi những giới hạn cứng nhắc của khoa học cơ học tinh thần. Tuy nhiên, nếu người ta muốn tìm một tinh thần chủ động, độc lập, người ta phải đi tìm ở chỗ khác. Khi một ý tưởng mới xuất phát từ sự tổng hợp các ý tưởng hay cảm giác tương cận, nó làm điều này một cách tự động. Cũng như sự phối hợp đúng thành phần của hydro và oxy bắt buộc phải trở thành nước, thì một người khi kinh nghiệm các màu cơ bản xuất hiện nối tiếp nhau bắt buộc phải thấy màu trắng. Chắc chắn sự quan sát rằng thỉnh thoảng xảy ra một hiện tượng giống với hóa học tinh thần không hề làm giảm sự hăng hái của Mill trong việc phát triển một khoa học về bản tính con người, tức tâm lý học. Hướng tới một khoa học về bản tính con người. Đã từng có những người khác trước ông, Locke, Hume và Hartley nhắm tới mục tiêu tạo ra một khoa học tinh thần ngang hàng với các khoa học tự nhiên, nhưng xét trên tư cách nhà triết học về khoa học đáng kính trọng nhất của thời ông, James Stuart Mill là người đã có những cống hiến lớn nhất cho sự phát triển tâm lý học như là một khoa học. James Stuart Mill khởi đầu phân tích của ông bằng việc đã kích sự tin tưởng phổ biến rằng các tư tưởng, tình cảm và hành động của con người không phải là đối tượng tra cứu khoa học giống như các sự vật vật lý. Ông nhấn mạnh rằng mọi hệ thống có các định luật chi phối đều là đối tượng tra cứu của khoa học, cả khi các luật này chưa được hiểu rõ. Mill nêu ví dụ về khoa khí tượng học. Ông nói rằng không ai nghi ngờ các hiện tượng thời tiết bị chi phối bởi các luật vật lý, thế nhưng các hiện tượng thời tiết không thể đoán trước một cách chắc chắn mà chỉ xác suất mà thôi. Vậy khí tượng học là một khoa học bởi vì các hiện tượng của nó bị chi phối bởi các luật của thiên nhiên, nhưng nó là một khoa học không chính xác bởi vì sự hiểu biết các định luật của nó còn thiếu sót và việc đo lường các biểu hiện đặc thù của các luật ấy là rất khó. Vì vậy, các khoa học có thể bao gồm các khoa học mà các luật của chúng được biết và các biểu hiện của các luật ấy có thể đo lường một cách dễ dàng và chính xác, và các khoa học mà các luật của chúng chỉ được hiểu một phần và các biểu hiện của các luật ấy rất khó đo lường một cách chính xác. Mill xếp vào loại thứ hai này các khoa học mà các luật chính của chúng được biết và nếu không có các nguyên nhân khác can thiệp, các hiện tượng của chúng có thể quan sát, đo lường và tiên đoán chính xác. Tuy nhiên, thường có các luật phụ tương tác với các luật chính, làm cho không thể có sự hiểu biết và đo lường chính xác được. Vì các luật chính vẫn hoạt động, các hậu quả chính toàn thể vẫn có thể quan sát được, nhưng các luật phụ tạo ra các biến đổi khiến cho việc tiên đoán phải là xác suất chứ không thể chắc chắn. Như thế, khí tượng học là khoa học, nhưng là khoa học không chính xác. Nhưng một khoa học không chính xác có thể trở thành khoa học chính xác, ví dụ khoa thiên văn. Thiên văn học trở thành một khoa học chính xác khi các luật chi phối các chuyển động của các thiên thể được người ta hiểu biết đủ để có thể tiên đoán không những về các quỹ đạo chung của các thiên thể ấy, nhưng cả về các sai lệch trong các quỹ đạo ấy. Chính sự thiếu khả năng của khoa học trong việc hiểu biết các nguyên nhân phụ làm cho khoa học ấy kém chính xác. Mill quan niệm khoa học về bản tính con người, tâm lý học như đại khái ở cùng hoàn cảnh với khoa thiên văn học hay thủy triều học trước khi các nguyên nhân phụ được người ta hiểu biết. Các tư tưởng, tình cảm và hành động của con người không thể tiên đoán được một cách chính xác bởi vì chúng ta không thể thấy trước các hoàn cảnh mà các cá nhân ấy sẽ gặp. Nói thế không có nghĩa là các tư tưởng, tình cảm và hành động của con người không có nguyên nhân. Nhưng nó có nghĩa là các nguyên nhân chính của tư tưởng, tình cảm và hoạt động của con người tương tác với một số lớn nguyên nhân phụ, khiến cho việc tiên đoán chính xác trở nên vô cùng khó khăn. Các con người tất nhiên phức tạp hơn các thiên thể hay thủy triều rất nhiều. Tuy nhiên, khó khăn là ở việc hiểu và tiên đoán các chi tiết của hành vi và tư tưởng con người, chứ không phải ở việc tiên đoán các tính chất tổng quát hơn của chúng. Hành vi con người bị chi phối bởi một ít quy luật chính, và sự kiện này cho phép người ta hiểu và tiên đoán về hành vi, tình cảm và tư tưởng của con người một cách tổng quát. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một sự hiểu biết chung chung như thế đã đủ rồi. Do đó, điều mà khoa học về bản tính con người đang có là một tập hợp các luật chính áp dụng cho mọi người và có thể dùng để tiên đoán các khuynh hướng chung chung trong tư tưởng, tình cảm và hành động của con người. Điều mà khoa học về hành vi con người không có là một sự hiểu biết các luật chính tương tác thế nào với các luật phụ, cá tính và hoàn cảnh mỗi người để tạo ra các tư tưởng, tình cảm và hành động đặc thù của mỗi người. Mill tin rằng vấn đề chỉ còn là thời gian để có thể rút ra các hệ luận từ các luật chính phổ quát của bản tính con người. Khoa học về tính cách của James Stuart Mill. Ở chương 5, quyển 6 của cuốn Lý luận, Mill lý luận để triển khai một khoa học về sự hình thành tính cách và ông gọi khoa học này là ethology, khoa học về tính cách. Cần lưu ý rằng khoa ethology mà Mill đề nghị không liên quan gì với khoa ethology mà ngày nay học về hành vi của loài vật trong môi trường sinh thái tự nhiên của chúng. Như Mill quan niệm, khoa tính cách học sẽ phải phát xuất từ một khoa học cơ bản hơn về bản tính con người. Nghĩa là, trước tiên, khoa học về bản tính con người, tâm lý học, sẽ khám phá các luật phổ quát, theo đó mọi tinh thần con người hoạt động. Sau đó, khoa tính cách học sẽ cắt nghĩa các tinh thần hay tính cách cá nhân hình thành như thế nào trong các hoàn cảnh đặc thù. Khoa học về bản tính con người sẽ cung cấp các quy luật tinh thần cơ bản, rồi khoa tính cách học sẽ cung cấp các quy luật phụ. Nói khác đi, chúng ta có thể nói rằng khoa học về bản tính con người cung cấp thông tin về những gì mọi người có chung với nhau, bản tính con người. Còn khoa tính cách học cắt nghĩa các tính cách của mỗi cá nhân, các khác biệt cá nhân. Như thế, điều Mill tìm kiếm là các thông tin cần thiết để biến đổi tâm lý học từ một khoa học thiếu chính xác giống như khoa thủy triều học hay thiên văn học thời kỳ đầu trở thành một khoa học chính xác. Nói khác đi, ông muốn cắt nghĩa nhiều hơn là chỉ các khuynh hướng chung của mọi người. Ông muốn cắt nghĩa các sự khác biệt tinh tế của hành vi các cá nhân trong các hoàn cảnh đặc thù. Điều đáng chú ý là Mill đã không làm gì hơn là chỉ phát họa ra các ý tưởng cho khoa tính cách học của ông. Chính ông cũng không bao giờ tự mình triển khai một khoa học như thế. Cố gắng của Mill nhằm triển khai một khoa tính cách học đã thất bại bởi vì chính khoa học về bản tính con người mà nó bắt nguồn cũng là một khoa học không đầy đủ. Lý thuyết của Mill về bản tính con người mang tính chất quá tri thức, nghĩa là nó nhấn mạnh triệt để vào sự liên tưởng. Thật khó tưởng tượng nổi làm thế nào tính cách, nhân cách, phần lớn là cảm xúc, lại có thể diễn dịch từ một triết học nhấn mạnh sự liên tưởng. Khoa học về tính cách của Mill sẽ phải nhấn mạnh sự liên tưởng. Khoa học về tính cách của Mill sẽ phải hoặc là chìm hay là bơi được dựa vào sự đầy đủ của lý thuyết của ông về bản tính con người. Trong thực tế, nó đã chìm, tuy nhiên nó không chìm hoàn toàn. Khoa tính cách học đã nổi lên trở lại ở Pháp như môn học về cá tính. Môn học này của Pháp nhấn mạnh các yếu tố cảm xúc nhiều hơn Mill và phần nào thành công hơn. Alexander Bain. Sinh tại Aberdeen, thuộc Cách Lang, Alexander Bain 1818-1903 là một đứa trẻ thông minh từ nhỏ. Cha ông làm thợ dệt. Còn rất nhỏ, Bain đã phải làm việc với khung cửi để có tiền đi học. Ông có cái may là được sống tại một đất nước duy nhất, Tokachlan, mà vào thời ấy, bất cứ học sinh nào có triển vọng tri thức đều được cung cấp nền giáo dục đại học. Ông theo học tại trường Mariscal College, sau này trở thành Đại học Aberdeen năm 1858. Sau khi tốt nghiệp, ông sang Luân Đôn và làm một ký giả tự do. Trong khi ở Luân Đôn, ông gia nhập một nhóm trí thức hoạt động, trong đó có John Stuart Mill và hai người trở thành bạn thân suốt đời. Một năm trước khi John Stuart Mill xuất bản tác phẩm Luận Lý Học nổi tiếng của ông 1843, Bain đã giúp ông duyệt bản thảo. Bain cũng giúp John Stuart Mill phần ghi chú cho ấn bản năm 1869 của cuốn Phân tích của Mill và viết tiểu sử James Mill. Trong thời gian ở Luân Đôn, Bain nhiều lần muốn tìm một ghế giảng dạy ở đại học nhưng không thành công. Sau cùng, ông tự mình tạo danh tiếng cho mình nhờ xuất bản hai quyển sách giáo khoa về tâm lý học, Cảm quan và trí tuệ 1855 và Cảm xúc và ý chí 1859. Cuối cùng năm 1860, khi 42 tuổi, lúc tiếng tăm ông đã vững, ông nhận được một ghế giáo sư tại Đại học Aberdeen, quê hương ông. Tại đây, ông dạy luận lý học và tu từ học. Ông tiếp tục ở đây trong chức vụ giảng dạy này và nhiều danh hiệu khác nhau cho tới cuối đời. Bain thường được coi là nhà tâm lý học hoàn hảo đầu tiên. Các sách, các cảm quan và cảm xúc của ông được nhìn nhận là các sách giáo khoa hệ thống đầu tiên về tâm lý học. Ngoài việc viết hai cuốn sách giáo khoa tâm lý học đầu tiên này, Bain cũng là người đầu tiên viết một sách hoàn toàn nói về tương quan giữa tinh thần và thân xác. Tinh thần và thân xác, 1873. Và năm 1876, ông sáng lập tạp chí Tinh thần, thường được coi là tạp chí đầu tiên chuyên về các vấn đề tâm lý học. Mục tiêu của Bain. Năm 1851, Bain viết thư cho John Stuart Mill kể về sự tiến bộ mà mình đã đạt được khi viết sách giáo khoa tâm lý học. Ông cho thấy mục tiêu của ông là mô tả các yếu tố sinh lý học tương ứng với các hiện tượng tinh thần và hành vi để chuẩn bị viết cuốn Cảm quan. Bain quyết định tổng hợp các thông tin mới nhất về khoa thần kinh, giải phẫu và sinh lý học. Sau đó, ông tìm cách chứng minh các quy trình sinh vật tương quan thế nào với các quy trình tâm lý. Sách giáo khoa của ông hiện đại theo nghĩa, nó mở đầu bằng một chương về thần kinh học, là thói quen mà hầu hết các sách nhập môn tâm lý học vẫn thực hành cho tới nay. Tương quan tinh thần, thân xác. Về vấn đề tinh thần, thân xác, Bain chấp nhận lập trường của thuyết tâm vật lý song hành luận, chủ trương rằng mọi kích thích giác quan đều tạo ra cả phản ứng vật lý, sinh vật lẫn phản ứng tinh thần, nhưng hai phản ứng này không tương tác. Chúng ta có mọi lý do để tin rằng cùng với mọi quy trình tinh thần của chúng ta có một sự tiếp nối vật chất xảy ra không đứt quãng, từ sự xâm nhập của cảm giác đến các phản ứng diễn ra trong hành động. Sự tiếp nối tinh thần diễn ra không hề tách rời sự tiếp nối vật lý. Một diễn tượng mới xuất hiện, có một kết quả tinh thần là cảm giác, cảm xúc và tư tưởng. kết thúc với sự biểu hiện bề ngoài bằng ngôn ngữ và cử chỉ. Song song với chuỗi sự kiện tinh thần này là chuỗi sự kiện vật lý, sự kích động tiếp nối của các cơ quan thể lý gọi là mắt, thần kinh, cơ, vân vân. Bên 1873-1875 trang 130-131. Các luật liên tưởng. Theo Bên, tinh thần có 3 phần: tình cảm, ý muốn và trí tuệ. Trí tuệ được cắt nghĩa bằng các luật liên tưởng. Giống như các nhà duy nghiệm Anh khác, Bên nhấn mạnh luật tương cận như là nguyên tắc liên tưởng cơ bản. Theo Bên, luật tương cận áp dụng cho các cảm giác, ý tưởng, hành động và tình cảm. Và cũng như các nhà duy nghiệm Anh khác, ông bổ sung luật tương cận bằng luật thường xuyên. Trên nguyên tắc, sự lặp lại là cần để làm cho chuỗi hay tập hợp các hình ảnh trong trí trở nên nhất quán, ví dụ như sự tiếp nối các khía cạnh khác nhau của một toàn cảnh với một lực đủ mạnh để làm cho khía cạnh này gợi ra khía cạnh khác một thời gian sau đó. Theo Bên 1855-1894 trang 34. Giống như James Stuart Mill, Bên cũng chấp nhận luật tương tự là một nguyên tắc của luật liên tưởng, trong khi luật tương cận kết hợp các sự kiện được kinh nghiệm đồng thời hay nối tiếp, luật tương tự cắt nghĩa tại sao các sự kiện tách biệt nhau về thời gian có thể được kết hợp với nhau. Nghĩa là kinh nghiệm về một sự kiện gợi nhớ lại các sự kiện tương tự với nó, cho dù các sự kiện ấy được kinh nghiệm vào các lúc khác và các hoàn cảnh khác. Bên đưa thêm vào các luật liên tưởng truyền thống hai luật riêng của ông: luật liên tưởng kép và luật liên tưởng xây dựng. Luật liên tưởng kép phát biểu rằng các sự liên tưởng ít khi nối kết một ý tưởng với một ý tưởng khác. Thường thì một ý tưởng được nối kết với nhiều ý tưởng khác do sự tương cận hay sự tương tự của chúng. Khi điều này xảy ra, chúng ta có sự liên tưởng kép. Với luật liên tưởng xây dựng của ông, Bên đưa thêm vào thuyết liên tưởng một yếu tố sáng tạo theo cùng một kiểu Hume đã làm. Cả Hume lẫn Bên đều nhấn mạnh rằng trí khôn có nhiều khả năng tưởng tượng. Khi bàn về luật liên tưởng xây dựng, Bên nói: nhờ liên tưởng, trí khôn có khả năng hình thành các kiểu phối hợp hay tập hợp mới khác với tất cả những gì đã được trình bày cho nó trong kinh nghiệm. Theo Bên 1855-1894 trang 605. Nói khác đi, trí khôn có thể tái sắp xếp các ký ức về các kinh nghiệm khác nhau thành những kiểu phối hợp hầu như vô hạn. Luật liên tưởng xây dựng được Bên coi là cắt nghĩa được tính sáng tạo của các nghệ sĩ, thi sĩ, các nhà phát minh vân vân. Hành vi tự ý. Trong phân tích của ông về hành vi tự ý, Bên có một phân biệt quan trọng giữa hành vi phản xạ, rất quan trọng đối với khoa sinh lý học thời ông, với hoạt động tự phát. Hành vi phản xạ xảy ra một cách tự động để phản ứng lại các kích thích bên ngoài do cơ cấu của hệ thần kinh của một sinh vật. Ngược lại, đôi khi các sinh vật chỉ hành động một cách tự phát. Nói theo thuật ngữ của các nhà tâm lý học hiện đại theo thuyết Skinner, Bên muốn nói rằng một số hành vi tự phát ra hơn là được kích thích. Với hành vi tự ý, chúng ta vẫn có các luật về liên tưởng tác động. Một số hành động tự phát được liên kết với khoái lạc và vì thế được lặp lại. Số khác liên kết với đau khổ và vì thế giảm đi mức độ xảy ra thường xuyên. Các hành động được làm vì hiệu quả của chúng trước kia trong một tình huống nhất định là những hành động tự ý hơn là phản xạ. với cố gắng của ông nhằm tổng hợp những gì đã biết về sinh lý học với thuyết liên tưởng và phân tích của ông về hành vi tự ý, bên đưa tâm lý học tới ngưỡng cửa của một khoa học thực nghiệm. Không lâu sau, những tác giả khác sẽ sử dụng công trình của Ben và của các nhà duy nghiệm Anh để triển khai khoa tâm lý học thực nghiệm.